Kính thưa quý thầy và quý sư cô, nội dung của bài 5 triết học ngôn ngữ Phật giáo là hành vi phát biểu, speech act. Trước nhất chúng ta khảo sát về khái niệm hành vi phát biểu. Hành vi phát biểu là nguyên vật liệu của đời sống truyền thông, a staple of everyday communicative life, có ảnh hưởng trực tiếp trong ngôn ngữ học, tâm lý học, luật học, dân học và triết học ngôn ngữ. Nói cách khác, khái niệm và học thuyết hành vi phát biểu đã được phân tích và nghiên cứu trong các ngành học vừa được liệt ra. Xuất thân từ ngôn ngữ học, ảnh hưởng đến triết học ngôn ngữ, rồi sau đó là các ngành học có liên hệ đã phân tích hành vi phát biểu với tâm lý và các hiệu ứng trong tương quan xã hội giữa con người với con người. Nói một cách bao quát, hành vi phát biểu là hành vi bao quát mà người phát ngôn đã thực hiện hoặc đương thực hiện hoặc sẽ thực hiện, bao gồm sự phát ngôn các từ tạo ra tham chiếu và dị ngữ, dĩ nhiên là mang ý định tạo ra một phát ngôn nhất định nào đó. Như vậy khi một sự phát ngôn dưới hình thức là một từ, một cụm từ, một mệnh đề, một câu, một đoạn, hoặc thậm chí có thể dài đăng đẳng vài ba tiếng đồng hồ, thì nội hàm của hành vi phát biểu bao gồm cũng có hệ tham chiếu, tức là dựa vào các cơ sở nhất định với chức năng và dụng ý ảnh hưởng trực tiếp đến những người nghe, tạo ra thái độ phản ứng của họ trước nội dung của sự nghe. Nói một cách gọn nhất, hành vi phát biểu là một phát ngôn. Utterance có vai trò chức năng trong truyền thông. Chức năng là function, truyền thông là communication. Như vậy là phát biểu nào cũng diễn đạt một chức năng nào đó trong truyền thông, hoặc ngôn ngữ, hoặc ngôn ngữ thể hình, hoặc ngôn ngữ khẩu hình. Áp dụng một cách chi tiết vào các lĩnh vực, hành vi phát biểu được thể hiện khi ta có nhu cầu sử dụng các loại hành vi gắn kết với các động từ sau đây: hứa hẹn, promising. Chẳng hạn như ta có câu: tôi sẽ không rời khỏi cội bồ đề nếu không giác ngộ đạo quả. Câu đó đó của Đức Phật đã gợi ý về một sự hứa hẹn mà tính tương lai của nó là điểm có thể thành tựu hoặc thực hiện hoàn tất. Lời hứa hẹn này còn kèm theo sau đó là một sự quyết tâm, vì Đức Phật thấy rất rõ tứ diệu đế mà Ngài khám phá có khả năng dẫn đến sự thành tựu, nên hứa hẹn đó không đặt trên nền tảng của sự hư vọng hay thoát ra khỏi quy luật nhân quả. Động từ ra lệnh, ordering. Ta thử khảo sát câu thần chú Bát Nhã Tâm Kinh: Gate, Gate, Baragate, Barasangate, Bodhisattva. Dịch sát nghĩa: vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, nỗ lực vượt qua, qua một cách trọn vẹn. Ở đây chúng ta thấy là cái mệnh lệnh cách đặt ra là một sự thôi thúc, chứ thực tế thì chẳng có câu thần chú nào, mà là mệnh lệnh cách để giúp cho hành giả có thể đạt được trọn vẹn sự tu tập ba la mật. Mỗi một mệnh lệnh cách được xem như là một hành vi phát biểu có giá trị thôi thúc và giúp cho người thực tập vượt qua được các trở ngại trong hành trì. Động từ thỉnh cầu, requesting. Nhiều Phật tử khi đối diện trước Phật thường cầu nguyện sau đây: xin Phật gia hộ cho con giữ trọn vẹn được 5 điều đạo đức để mang hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội. Hầu như lời thỉnh cầu đó mong mỏi cái gì đó sẽ được diễn ra trong tương lai, và đang khi thực hiện hành vi phát biểu thỉnh cầu này, người đó đã được chấn an về tâm lý vì nghĩ rằng là năng lực bảo hộ đó đã bắt đầu theo mình kể từ khi hành vi phát biểu được thực hiện. Động từ cảnh báo, warning. Ví dụ như ta có câu phát biểu: phát triển công nghiệp hiện đại thiếu sự cân bằng sẽ dẫn đến nạn hâm nóng toàn cầu. Đó là một cảnh báo rất chuẩn xác. Và hiện nay thế giới chúng ta đang sống trong báo động đỏ đó. Và nếu như các quốc gia lớn không cắt giảm các công nghệ hiện đại vì lợi ích của toàn cư dân trên hành tinh, thì trong vòng 100 năm tới, cực Bắc cực Nam sẽ bị tan chảy và 2/3 các quốc gia trên châu lục, tức trên dưới 100 người, 100 nước sẽ bị chìm trong biển. Động từ than phiền, complaining. Ví dụ có ai đó phát biểu: sanh, già, bệnh, chết làm cho tôi khổ đau quá trời. Cái nỗi khổ, niềm đau đó như là một quy luật. Rồi nhiều người ta không chấp nhận tính quy luật, kháng cự lại với sự diễn ra của quy luật. Và do vậy khi quy luật xảy ra với mình, họ không đón nhận mà chỉ mở ra những lời than thở và những tiếng khổ đau rên rỉ, vốn làm cho khổ đau ngày càng gia tăng thêm. Động từ mời gọi, inviting. Ví dụ ta có câu: hãy hành động vì một thế giới hòa bình, công bằng và dân chủ. Ở đây lời phát biểu đó đã kéo theo sau một sự mời gọi về tính hợp tác quốc tế, hợp tác quốc gia, cộng đồng, các cá thể liên kết thành một sức mạnh vì lợi ích nhắm đến trên 3 phương diện: hòa bình cho thế giới và công bằng dân chủ cho các quốc gia. Động từ từ chối, refusing. Tôi không thể dễ vui trong các giác quan. Khi một tu sĩ được mời gọi vào các hoạt động mang tính hưởng thụ, trong thâm tâm của vị chân tu đó tự răn nhắc mình rằng dễ vui trong giác quan không phải là việc mà mình hướng đến. Và điều đó nó ngầm ý rằng là từ chối lời yêu cầu hay từ chối các mời gọi và từ chối các sự tham dự. Động từ xin lỗi, apologizing. Ta có câu: tiếc là tôi không tham gia công tác từ thiện ngày hôm qua. Trong lời chia sẻ lý do không tham dự được đã hàm ý sự tiếc nuối và bày tỏ mong được tiếp nhận sự cảm thông từ những người mời và trực tiếp lạc. Động từ chào mừng, greeting. Ví dụ khi ta tiếp xúc với một vị đang tìm hiểu đạo Phật hoặc chính thức trở thành là Phật tử tăng đồng, ta có thể nói những câu chào mừng mang tính khích lệ như sau: chào mừng anh chị đến với thế giới hay là gia đình Tâm Linh Phật Giáo. Ngay sau khi truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử tại gia, phát ngôn này sẽ giúp cho người vừa tiếp nhận giới cảm thấy hạnh phúc với một sự trân trọng. Động từ chúc mừng, congratulating. Mừng cho con đỗ đạt thủ khoa trong kỳ thi, hoặc là mình mừng sinh nhật một người nào đó, hay là mừng các chúng sinh cụ thể vừa được các vị cao tăng hóa độ. Sự bày tỏ lòng hân hoan vui mừng ở đây thể hiện sự chúc mừng về các giá trị đạt được, mang tính xứng đáng và có ý nghĩa cải thiện đời sống ở hiện tại và trong tương lai. Đó là các động từ căn bản liên hệ đến các hành vi phát biểu. Vì dĩ nhiên trong ngôn ngữ học và văn phạm học ta có đến hàng ngàn các động từ, và mỗi động từ đều tạo ra một hành vi phát biểu. Như vừa nói, hành vi phát biểu có thể được diễn đạt bằng một từ, phần lớn là động từ, hoặc là bằng một cụm từ, một mệnh đề, một câu, hay là một câu phức hợp hoặc một câu đa phức hợp, đều có thể ẩn chứa một sự phát biểu với một dụng đích nào đó, đóng một vai trò chức năng nhất định nào đó. Trong trường hợp ngắn nhất, như ta dùng cái từ xin lỗi, thì động từ này cũng bày tỏ ra thái độ phát biểu với một chức năng làm so dịu cái lỗi dân sự giữa người phát ngôn và người được lắng nghe. Hoặc ta có một mệnh đề: tôi xin lỗi vì tôi đã quên chúc mừng sự thành công của bạn ngày hôm qua. Ở đây nội hàm và các sắc thái biểu đạt sự xin lỗi để mong được thông cảm chi tiết hơn, chứ thực ra nội dung chính của nó cũng đóng vai trò chức năng giống như từ xin lỗi. Có người thì kiệm lời, có người thì thích nói chi tiết, có người nói rất là dân hoa. Và do vậy, việc thực hiện một hành vi phát biểu đó, nếu sử dụng ngôn ngữ từ ái để Đức Phật giảng dạy, chắc chắn rằng các giá trị trị liệu trong tương quan xã hội bị gập ghềnh đó sẽ được thành công cao hơn. Áp dụng ngôn ngữ từ ái trong các câu, các mệnh đề, các động từ chắc chắn mang lại kết quả tương tự. Hành vi phát ngôn bao gồm các tương tác đời thật, đó là real life interactions, đòi hỏi đến kiến thức ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ lão luyện và đúng chỗ trong một ngữ cảnh hay một bối cảnh văn hóa nhất định. Bỏ qua các yếu tố vừa nêu đó, thì hành vi phát biểu sẽ khó có thể đạt được mục đích cần thiết của nó. Ví dụ người thọ trì kinh Pháp Hoa gặp một người rất khiêm tốn, lễ độ, chất phác, chân thành mà phát biểu câu: lại ngài, tôi không dám khinh ngài vì ngài sẽ thành Phật trong tương lai, câu đó sẽ được những người xung quanh biết rõ đối tượng được phát biểu, và người bị ám chỉ phát biểu sẽ vỡ cười thôi. Vì nhân vật này có khinh mạng ai đâu mà đi nhắc nhở họ với một truyền thông hay là một thông điệp được ẩn chứa trong hành vi phát biểu của câu nói đó. Hoặc bản thân của người nói là một người cống cao, dùng câu phát ngôn trong kinh Pháp Hoa đó nói với một ngữ điệu mang tính châm biếm: lại ngài, tôi không dám tin ngài vì ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Chắc chắn rằng là nội dung truyền thông đó không đúng được bối cảnh văn hóa giữa hai bên về phương diện ứng xử, và hoàn toàn sử dụng không đúng người, không đúng chỗ, không đúng thời điểm. Giá trị truyền thông của câu đó hoàn toàn bị đánh mất. Trong rất học ngôn ngữ, việc thừa nhận tầm quan trọng của hành vi phát biểu sẽ đánh dấu khả năng ngôn ngữ trong cách các sự việc được mô tả hơn là sự mô tả về thực tại. Mô tả về thực tại chỉ là một nội dung của hành vi phát biểu thôi. Bên cạnh trong tự thân và nghĩa hàm trước của nó là thể hiện một cái cách thức làm việc của con người với con người trong giao tế văn hóa, giao tế ứng xử hay giao tế luật pháp, giao tế dân sự, dân dân. Cái đó được xem là đóng vai trò quan trọng hơn là bản thân của sự mô tả. Sự mô tả đơn thuần có thể không cần gắn kết đến người nghe. Ta có thể viết quyển sách, ta có thể đưa một thông tin lên Internet. Người nghe là ai, ta chẳng hề quan tâm, bởi vì ta cũng không có đủ thời gian để bận tâm. Sự phản hồi của họ như thế nào, ta cũng không nắm hết được. Đang khi phân tích về hành vi phát biểu là ta nhấn mạnh đến cái sự tương tác giữa người phát biểu và người nghe. Cái nội dung tương tác nó như thế nào, dẫn đến các thái độ ứng xử ra sao là cái mà ta cần quan tâm. Do đó ứng dụng 6 năng lực mầu nhiệm, tức là 6 thần thông, đặc biệt là năng lực tha tâm thông, sẽ giúp cho hành vi phát biểu đó đắc nhân tâm, và làm công tác tôn giáo, hoằng pháp, giáo dục, các Phật sự nói chung sử dụng nhuần nhuyễn về kỹ năng hành vi phát biểu, đảm bảo các thầy các sư cô sẽ có quần chúng rất đông. Và thầy tu nào mà nói sằng, tức là nói vé quá cương, sẽ không thể nào có số lượng đông các quần chúng được, và do đó là thất bại trong làm đạo. Các nhà khoa học cho rằng nếu nội dung của hành vi phát biểu được thể đạt trong ngôn ngữ mẹ đẻ dễ dàng, thì trong ngôn ngữ thứ hai, tức là ngôn ngữ dịch đó, việc thể đạt đó rất khó thành công, vì người học không thể biết cách thức mô tả các thành ngữ hoặc tiêu chí văn hóa trong ngôn ngữ thứ hai đó. Do vậy giá trị thông tin có thể bị mất đi hoặc giảm đi trong ngôn ngữ dịch. Ví dụ rất nhiều các thuật ngữ Phật học không có từ tương đương, do vậy dịch cỡ nào cũng không thể chứa đựng hết hàm nghĩa sâu sắc của nó. Khái niệm A-la-hán, khái niệm Bồ Tát, Niết Bàn đều là những khái niệm mà nội hàm nó quá sâu, ẩn chứa nhiều lớp ý nghĩa, cho nên phần lớn các dịch giả Trung Quốc và Việt Nam giữ nguyên. Hoặc là khi chọn dịch một từ đa nghĩa đạt được nội dung của nghĩa này thì đánh mất nội dung của nghĩa còn lại. Ví dụ như từ Avalokiteshvara trong tiếng Sanskrit được ngài Đường Huyền Tráng dịch là quán tự tại, tức là nhấn mạnh đến trí tuệ và chức năng của nó trong hành vi truyền thông. Quán chiếu bằng trí tuệ, con người sẽ đạt được sự tự tại trong mọi hoàn cảnh, và điều đó nó gợi ý đến cái sự tu tập tự thân tùy sở trụ xứ thường an lạc. Đang khi các dịch giả còn lại dịch Avalokiteshvara là quán thế âm, nhấn mạnh đến cái năng lực từ bi bằng sự quán chiếu của trí tuệ. Và thế âm ở đây là một tăng ngữ, được xem là đối tượng được quan tâm của lòng từ bi. Do đó vị Bồ Tát này từ quán tự tại đã trở thành là năng lực tình thương cứu giúp các chúng sinh đang có nhu cầu. Tuy nhiên cái gốc rễ của trí tuệ vẫn còn được giữ, đó là quán. Hai khái niệm được dịch như vừa nêu cũng không thể nào chứa đựng hết nội dung trọn vẹn của Avalokiteshvara. Đó là giới hạn của ngôn ngữ thứ hai hay là ngôn ngữ dịch. Do đó để hỗ trợ cho những cái thiếu sót đó thì thường các dịch giả có tầm vóc sẽ ghi chú hoặc cước chú hoặc hậu chú cái khái niệm được mình dịch và cái nội hàm gốc của nó đang bị mất ở chỗ nào. Nhờ đó giá trị truyền thông có thể được trải nghiệm một cách trọn vẹn hơn. Đố ai dịch ra được từ tiếng Anh cái từ mát trời ông địa của tiếng Việt Nam? Không thể nào dịch sát nghĩa đó được. Có nhiều thành ngữ, thuật ngữ, điển tích của tiếng Việt không thể nào dịch sát được ra bất kỳ các ngôn ngữ còn lại. Bây giờ ta đành phải dùng cái từ tương đương và phải chú thích. Phần 2, ba phần của hành vi phát biểu, tức là một hành vi phát biểu nào cũng hội đủ ba yếu tố, mà thiếu một trong đó đó, nội dung truyền thông và chức năng truyền thông sẽ có thể không được chuyển tải một cách trọn vẹn. Một, hành vi phát biểu, Locutionary Act, còn được gọi là hành vi truyền thông, Communicative Act, được mô tả như sau. Đó là nền tảng của sự phát ngôn hoặc tạo ra một ý nghĩa mô tả về phương diện ngữ nghĩa học hay ngôn ngữ học. Ví dụ một sư đệ hỏi sư huynh của mình, nãy giờ sư huynh làm gì, giờ ở đâu, để tìm hoài không thấy. Câu trả lời của sư huynh đó là: tôi vừa tụng kinh và ngồi thiền trên chánh điện. Ở đây sự phát biểu này vừa xác định tính thời gian, tính không gian và nội dung được người đó trải nghiệm trong thời gian và không gian đó, đó là tụng kinh và ngồi thiền. Mục đích hàm chứa trong câu nói này là tôi đang chuyển hóa thân tâm, và đó là nhu cầu như là thực phẩm tâm linh rất cần thiết. Tôi không đi chơi, không giải đãi, không ngủ, không hưởng thụ, không vướng kẹt vào các nhu cầu thế gian khác. Hành vi phát biểu đó tạo ra một ý nghĩa, và sự mô tả nó về phương diện ngôn ngữ học hay ngữ nghĩa học đó được thể đạt rõ bằng cách trực tiếp hay là bằng cách kéo theo, tức là ám chỉ. Hành vi phát biểu nào mà không thể đạt được một nội dung cụ thể được xem là không đạt yêu cầu, ngoài trừ là phát biểu sai do bị loạn trí, loạn tưởng, tri giác sai lầm. Người phát biểu nói một điều mà hiện thực là một nẻo, việc phát biểu của họ và cái nội dung được yêu cầu nó không có gắn kết với nhau. Hoặc là những kẻ gian phải đánh trống lảng, khi được hỏi một điều gì đó thì họ phải trả lời như thể họ đang bị mát vậy, để khỏi phải bị tiếp tục điều tra. Thì trong trường hợp đó đó, thì chức năng của hành vi phát biểu sẽ được đánh giá dưới góc độ tội phạm học. Đây là một kẻ ngoan cố. Hành vi phát biểu trong tình huống đó vẫn được ghi nhận, đó là sự thiếu chân thật. Hai, hành vi dụng ý, illocutionary act, còn được gọi một cách nôm na đó là thể đạt dụng ý của người nói, speaker's intention. Hầu như không có phát biểu nào mà người phát ngôn không hàm chứa dụng ý là cái chủ đích của mình. Đó theo Phật giáo là tính động cơ trong hành vi, tính chủ tâm trong hành động, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm đạo diễn. Và khi hành vi của tâm được thực hiện thì lời nói việc làm sẽ kéo theo sau như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, và chiếc xe chạy theo con trâu kéo. Hành vi dụng ý đó sẽ được thực hiện qua sức mạnh truyền thông của phát ngôn. Ví dụ cha mẹ đang cần sự yên tĩnh để tiếp khách, các con nhỏ hoặc cháu chích trong nhà giỡn đùa mà quên đi sự hiện diện của khách, cha mẹ sẽ nói câu: các con hãy yên lặng. Hiệu lệnh đó tạo ra cái giá trị yên lặng trong thời gian được yêu cầu, nếu con cháu có sự hợp tác. Và ít nhất là nó truyền đạt cái nguyện vọng được yên lặng vào thời điểm đó. Đồng thời ta cũng có thể phát ngôn để tạo ra một phán đoán nhằm giải thích cho các mục đích được ta truyền thông là gì. Hầu như khi mình mà phát ngôn ra cái gì đó, nghĩa ẩn hàm hoặc nghĩa trực tiếp đã được kéo theo sau rồi. Có một số người phức cảm tâm lý thì nói phòng phò, nói ám chỉ chứ không nói trực tiếp. Người miền Nam thì là thích nói trực tiếp, và do vậy hành vi phát ngôn của họ đó, thể hiện dụng ý của người phát ngôn dễ dàng hơn. Trong thế giới phương Tây thì người ta thích cái cách giao lưu ngôn ngữ trực ngôn và nói trực tiếp vào vấn đề để cả hai bên khỏi phải mất thời gian, và cái thông điệp hay là sự bật đèn xanh của người nói không bị người nghe hiểu lầm và lý giải sai. Điều đó là rất cần thiết ở trong truyền thông ngôn ngữ hoặc truyền thông khẩu hình hay là thể hình. Vừa rồi có một vụ án chết người ra tòa, khi hỏi thì người bị tình nghi giết người đó đã giải thích cái nguyên do về động tác bị hiểu lầm. Trong một quán nhậu, người chủ đã ra hiệu lệnh như thế này, và đối diện trước mặt anh á là một kẻ nhậu đã xỉn. Tiếp nhận thông tin đó là một sự xúc phạm, liên tưởng rằng mình như là chó và mèo, và bị người làm động tác như thế này, đang khiêu khích. Anh ta tến nắm cổ và hai bên dẫn đến xô xát, kết quả là người chủ đó bị chết. Cái người mà tấn công đó, bị giết chết. Thì người chủ giải thích trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt ngày hôm đó, sau lưng của anh ta là một con chó, và con chó đó được anh ta quắt để mời lại làm cái việc gì đó, chứ không phải đang khiêu khích với người đối diện. Các thông tin ngộ nhận đó thường xảy ra trong tương quan con người. Và mục đích truyền thông của người phát ngôn á có thể bị hiểu sai, cho nên phải hết sức khéo. Nhà Nho có câu rất là sâu sắc: khi đi sang ruộng dưa, đừng dại dột ngồi xuống mà sửa dài. Vì dưa nó nằm trên mặt đất, ngồi xuống sửa dài, ta nghĩ rằng mình đang ăn trộm cắp. Thì cái động tác ăn trộm cắp và sửa dài nó na ná, nhìn từ xa không thể nào phân định được. Do đó, các ngộ nhận về người khác mà do tính chủ quan của ta, thì ít nhiều gì ta cũng có lỗi trong đó. Xác định cái dụng ý của người phát ngôn giúp cho chúng ta tránh được các lỗi không cần thiết đó. 3. Hành vi gây hiệu ứng, Belocutionary Act. Nói cách khác, nó còn được gọi là hiệu ứng của hành vi phát biểu đối với người nghe. Sau khi có một hành vi phát biểu được thực hiện bằng một động cơ hay chủ ý nào đó, kéo theo sau một cách lập tức hay là sau đó là hiệu ứng của lời phát biểu này. Điều này nó chỉ ra các hiệu ứng mà người đó muốn truyền đạt hay muốn gây ảnh hưởng đối với người nghe. Các nhà thuyết giáo, các nhà hoằng pháp, các nhà lãnh đạo chính trị, các tu sĩ, những người lãnh đạo các tổ chức và hội đoàn thường tạo ra các hiệu ứng đối với người nghe. Để như vậy, cần phải nói những câu mang tính mệnh lệnh cách để thôi thúc, để mời gọi, để làm cho người ta đứng về phía mình, cùng thực hiện một hành vi cộng nghiệp nhằm cho mục đích cải thiện dân sự, cải thiện quốc gia hay cải thiện thế giới, tùy theo mục đích. Cái tác động đó nó đến với người ta rất nhanh. Các diễn viên lên sân khấu mà không biết tương tác với các khán thính giả thì ít được khán thính giả quý mến mình. Do đó phần lớn là khi các ca sĩ và nghệ sĩ được cầm micro, đầu tiên họ phải nói một câu gì đó để chào mời. Mặc dù chào mời rất khéo, nhưng hàm ý là hãy ủng hộ tôi bằng các tràng vỗ tay. Còn ca sĩ, nghệ sĩ nào thiển cận á thì hãy nói khi nào ca hay không, ca hay thì hãy cho tay vỗ tay đi. Cái đó là quá dở. Phải nói khéo là để cho người ta hiểu và người ta làm việc đó, chứ không phải kêu người ta làm việc đó. Làm giảng sư cũng nên lưu ý chuyện đó. Phải giảng hôn hay hôn phải biết làm gì, biết vỗ tay, kêu tay vỗ tay quê sệ. Bất cứ một hiệu ứng nào cũng có thể được xem là cụ thể hay là gián tiếp đối với người được lắng nghe thông qua một sự mô tả cụ thể hay là gián tiếp. Như vậy là hiệu ứng của sự phát ngôn với một sự chủ đích chắc chắn là có. Trong các giai đoạn vận động tranh cử, các ứng cử viên tổng thống và thủ tướng đều phải giới thiệu về chính sách vận động của mình, cải cách thế nào để đảm bảo được công việc làm trong thời kỳ bị khủng hoảng toàn cầu, để nâng cao cơ hội nghề nghiệp, nâng cao nền kinh tế phát triển bền vững. Và nếu như người dân nghe không thông, không chấp nhận được chính sách đó, thì người đó có cơ hội bị loại ở vòng loại, chứ đừng nói gì đến vòng trong. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp vừa qua đó, ông Holland được thành công á, theo nhận xét đánh giá là bởi vì người ta quá chán chường về cái chính sách của Sukiyai trong mấy năm vừa qua. Vì nạn thất nghiệp ngày càng tăng trưởng, cho nên các slogan về bầu cử của ông nó không còn hiệu nghiệm nữa. đó là cái phước của đối thủ. Khi mà đương sự đang mất dần niềm tin ở quần chúng thì đối thủ dầu thấp nhất, ít ảnh hưởng quần chúng nhất và ít được các phương tiện truyền thông biết đến như Holland lại có một chỗ đứng thượng phong. Đó cũng là cái cách để tạo ra cái hiệu ứng. Và Holland đã chọn cái phương pháp là giản dị, chân thành, khiêm tốn, khác với quyền tổng thống Pháp là một người kiêu hãnh, sang trọng, phù hợp với quý phái, nói kiểu trên trời dưới đất. Bây giờ hai phong cách đối lập nhau, Holland đã thành công. Và sự truyền thông để dẫn đến hiệu ứng cho người ủng hộ mình là rất lớn. Vấn đề 3, các điều kiện diễn đạt, felicity conditions. Như diễn đạt đây được hiểu là trong bối cảnh của hành vi phát biểu. Các phát ngôn đều có nhiều chức năng khác nhau, có nhiều câu không thể định được tính đúng sai và do đó tính chức năng bị giảm dần, và cố gắng tránh những phát ngôn như thế. Ở đây là một câu đóng hai chức năng. Hôm nay cô đẹp quá. Từ phương diện thông thường đó, người được khen câu này cảm thấy là nở lỗ mũi liền. Nhưng ở phương diện chiều sâu á, đó là một sự phê bình và chê. Hôm nay cô đẹp chứ mấy ngày hôm kia cô xấu lắm, hoặc là cô không được đẹp. Và người chơi chữ thường có khuynh hướng khai thác các câu và cách diễn đạt mang tối thiểu hai nội dung mà thường là đối lập nhau. Nghe mà chỉ hiểu ở nội dung một, dội mừng là coi chừng bị vướng bẫy. Còn trong truyền thông để thiết lập uy tín thì nên tránh những câu nói vừa nêu. Để ta không thể suy luận ra ở góc độ này hay là ở góc độ khác. Chỉ có một nội dung truyền thông duy nhất và buộc cho người nghe phải hiểu nội dung đó mà thôi, chứ không thể hiểu một ý khác. Hoặc ta thử phân tích cái câu: cái bàn trên bục cao quá lấn át người thuyết trình. Khái niệm cao trong trường hướng này là một khái niệm mơ hồ. Cao là cao với người thuyết trình bị lùn thấp, nhưng mà nói có thể là bình thường với những người có chiều cao khác. Như vậy, các tính từ liên hệ đến đối vật được mô tả đều mang tính tương đối, và người nghe hầu như sẽ khó có thể thể đạt được cái nội dung theo một hệ quy chiếu nhất định. Cho nên việc xác định tính đúng sai của nó trở nên hàm hồ. Nói chung, các điều kiện phát ngôn đều bao gồm các tình huống mong mỏi hay thích hợp cho việc thực hiện một hành vi phát biểu được thừa nhận là có chủ đích. Các điều kiện đó như sau: một, điều kiện bao quát, general conditions, được hiểu như là các tiền giả định. Theo đó, kiến thức ngôn ngữ của người tham gia được sử dụng và sự vô nghĩa của nó được kéo theo, là được bao hàm. Tức là ngôn kiến thức ngôn ngữ bao giờ cũng được tiền giả định, tức là một hệ thống mặc định. Mỗi một ngôn ngữ có hệ thống mặc định riêng, lệ thuộc vào phong tục, tập quán, văn hóa cá nhân và cộng đồng. Cho nên người tham gia phát biểu ngôn ngữ sẽ buộc phải sử dụng các mặc định đó, và nếu không khéo nó kéo theo sau những sự vô nghĩa do việc sử dụng sai. Nói cách khác là điều kiện cần thiết nhất của một phát biểu mang tính truyền thông là làm sao xác định được kiến thức ngôn ngữ của người sử dụng nó và tránh tình trạng vô nghĩa. Hai, điều kiện nội dung, content conditions, liên hệ đến nội dung được phát ngôn là điều được quan tâm hàng đầu của người phát ngôn. Ví dụ, đối với lời hứa và sự cảnh báo, nội dung của sự phát ngôn đây là liên hệ đến tính tương lai và tính khả thể hay phi khả thể của vấn đề. Ví dụ, ta có câu phát nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời phát nguyện thứ 11: khi tôi thành Phật, chúng sinh nào niệm 10 niệm mà không thành chánh giác thì tôi sẽ không thành đạo quả. Ở đây tính tương lai của lời phát nguyện đã thể hiện rõ, tương lai đó có thể là dời dài vô tận. Là bởi vì chúng sinh tiếp tục nghe theo lời phát nguyện này và có một nguyện ước mong được hỗ trợ tích cực để chánh niệm đạt được kết quả giảng sanh Tây Phương. Và tính khả thể của vấn đề này lại thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bản thân của người hành trì phải hành trì miên mật, đạt được các nghiệp thiện, tu tập chuyển hóa tâm ở mức độ tương đương với các cư dân thánh giả trên Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không hội đủ các cái điều đó, tính khả thể của vấn đề tái sinh trên nguyện lực này là không thể thực hiện. Bởi vì nguyện lực phải được dựa trên nhân quả, và các hành động quá độ của Phật và Bồ Tát cũng phải dựa trên nhân quả. 3. Điều kiện chuẩn bị, preparatory conditions. Ở đây nó đề cập đến sự khác nhau của hành vi phát biểu khác nhau. Cần phải chuẩn bị cái gì để nội dung phát ngôn đó được tiếp nhận tốt. Ví dụ như đối với các nội dung phát biểu mang tính hứa hẹn, hai nội dung cần phải chuẩn bị là làm thế nào để cho sự kiện chưa xảy ra sẽ được xảy ra, và cái tính khả thể xảy ra đó có một hiệu quả tích cực về sự kiện. Ví dụ các sinh viên tự cam kết và hứa với bản thân mình rằng đến kỳ thi sắp tới, chẳng những tôi thi đậu mà còn phải đỗ đạt cao, vì môn triết học ngôn ngữ này quá dễ. Thì lúc đó các sinh viên phát biểu ấy sẽ phải tự chuẩn bị về việc học và phải tự bê lội trong sự khó khăn trong việc tìm kiếm các tài liệu và giải quyết được các vấn nạn về khái niệm mới, rồi các học thuyết mới, các gia đình mới, và nhớ nó một cách nằm lòng để có thể ứng dụng một cách có hiệu quả giải quyết các yêu cầu của bài thi đưa ra. Sự chuẩn bị đó nó bắt đầu từ cái buổi học đầu tiên cho đến lúc cái ngày thi được thực hiện. Còn không thì không có gì đảm bảo. 4. Điều kiện chân thành, sincerity conditions. Khi dụng ý của người phát ngôn được thực hiện thì cần phải tiến hành một hành vi phát biểu rất chân thành. Chứ nói cà sởn, nói qua lo, nói chiếu lệ thì đảm bảo không thể nào gây một ấn tượng tích cực gì ở người nghe được. Do đó ai làm giảng sư và công tác tư vấn tâm linh cho quần chúng đó thì cần phải nói những lời chắc nịch, chứ không thể nói đề ba phải. Bên này cũng nói đúng, bên kia cũng nói đúng. Người nào nói chắc nịch về pháp môn là tự động số lượng quần chúng theo mình đông nùm nượp à. Cái tác dụng tâm lý đó rất là cao, và lời nói chắc địch đó nó thể hiện được tính chân thật. Người nghe sẽ thể hiện ra một niềm tin rằng là điều đó có thể thực hiện được và thực hiện một cách thành công, chứ không thể có một khuynh hướng nào khác. chủ trương và truyền bá pháp môn Tịnh Độ, mà người chủ trương lại nói rằng tôi niệm Phật cũng có thể sanh Tây Phương, cũng có thể không sanh Tây Phương. Thế giới cực lạc có thể có thật và cũng có thể không có thật, thì đảm bảo không ai theo. Và nó chắc nịch, ai niệm 10 niệm mà không sanh Tây Phương thì tôi không thành Phật. Ta nghe cái ta mới chết liền, mà ta theo là sát cánh. Đó là cái kỹ năng của những người chủ trương, tạo ra cái hiệu ứng tâm lý ở người nghe và dẫn đến là sự thực thi lời nói đó. Giờ trong trận chiến thế chiến thứ hai, quân Nhật á đã chết như sạ và chuẩn bị đầu hàng vô điều kiện rồi. Vị tướng tài trong trường hợp đó đã phải lấy kế sách tâm lý. Ông cho làm đồng tiền hai mặt giống nhau, cả hai mặt đều là mặt chính hết. Và ông nói rằng là nếu trước thần minh mà được sự phù hộ của các ngài thì xin đồng tiền này hãy lật ngửa lên, điều đó chứng tỏ rằng chúng con sẽ thắng trong trận đánh kế tiếp. Ông cầu nguyện và kêu tất cả các nghĩa sĩ cầu nguyện thả đồng tiền xuống, xây dòng dòng mở ra mặt hình, tất cả các nghĩa sĩ hoan hô lên và chiến thắng được trận đó. Đó là sự chân thành, là lúc có sự lừa dối mà lại có hiệu ứng tâm lý rất cao. 5. Điều kiện tinh hoa hay là điều kiện tăng khiết, essential conditions, bao gồm nội dung phát biểu, dụng ý người phát ngôn đối với hành vi phát ngôn cụ thể. Đây này là cái tổng hợp lại các yếu tố vừa nêu. Nội dung phát ngôn không có thì dầu có chân thành, có chủ ý, có cái gì đi nữa nó cũng không dẫn đi tới đâu. Vấn đề 4, các chức năng phát biểu. Chức năng phát biểu có nghĩa là những hành vi phát biểu đóng vai trò chức năng. Và dĩ nhiên là chức năng phát biểu rất là nhiều. Các chuyên gia về ngôn ngữ chọn ra một số chức năng tiêu biểu sau đây. Là những nhà tôn giáo, những nhà hoằng pháp, ta có thể sử dụng các cái công thức chức năng phát biểu này để tạo sự tính tâm kiên định ở người hành trì các pháp môn. 1. Tuyên ngôn hay tuyên bố, declarations. Và thông thường các cái hội nghị cao cấp của một tổ chức, của quốc gia, của liên quốc gia, của các khối cộng đồng được ghi nhận bằng một tuyên bố, và sau đó là một địa danh gắn kết với tuyên bố. Ví dụ như hàng năm vào giữa hoặc cuối tháng 5 dương lịch, tại Bangkok khoảng 80 quốc gia bao gồm các vị lãnh đạo Phật giáo cao đến để dự hội nghị Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì kết thúc đều có một tuyên bố được gọi là tuyên bố Bangkok. Như vậy tuyên bố Bangkok được hiểu ngầm là tuyên bố của ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc công bố với cộng đồng Phật giáo thế giới, và mong mỏi cộng đồng Phật thế giới thông qua các vị có mặt tại 80 quốc gia này truyền đạt thông tin này trên các phương tiện truyền thông và biến nó trở thành là một hiện thực dưới các tuyên bố là các nghị quyết. Hoặc chính phủ thường sử dụng nghị quyết, tổ chức dân sự và tôn giáo thường sử dụng các tuyên bố, nhưng mà Liên Hợp Quốc là thích dùng chữ tuyên bố hơn là nghị quyết, tùy theo cái cách dụng từ và mặc định về tự tuyên bố nghị quyết mà nội dung nó có thể được truyền đạt giống nhau. Tức các hành vi phát biểu nhằm mục đích thay đổi cộng đồng, thay đổi quốc gia và thay đổi thế giới. Vì đối tượng của đó nhắm đến là số đông. Các nhà tôn giáo phải nắm rõ về chức năng tuyên ngôn phát biểu này. Bởi vì đối tượng của chúng ta là tất cả chúng sinh. Nó rộng hơn các quốc gia. Và do đó khi làm nội dung tâm linh đó, thì đừng nên bị giới hạn trong một bối cảnh lịch sử, bởi vì nó có thể bị khu biệt quá nội dung Phật pháp. Thì đó là lý do mà Đức Phật không cho phép các tu sĩ tham gia các hội đoàn chính trị trực tiếp và gián tiếp, thậm chí là lãnh sứ mạng giao liên cũng không được. Tại bởi vì chúng ta sẽ bị đứng về một chuyến tuyến, và đại đa số những người đối lập với chuyến tuyến còn lại này sẽ có mặc cảm hay là ác cảm, cho nên nội dung Phật pháp khi được truyền thông sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Do đó muốn thay đổi cả thế giới thì vị trí đứng phải là Liên Hợp Quốc, hoặc là ná ná như cái cách của Liên Hợp Quốc, tức là tính trung lập, cần phải được thực thi. Ở đây người phát ngôn mang tính tuyên ngôn và tuyên bố có nhiệm vụ sử dụng các mệnh lệnh cách ngấm ngầm hay trực tiếp đang khi thực hiện một tuyên bố. Ví dụ như khi làm lễ hằng thuận trong các chùa, vị thầy hay sư cô chủ lễ sau khi thực hiện động tác trao nhẫn cho hai bên, và cả hai bên đều đã phát nguyện nhận người còn lại làm vợ làm chồng, thì vị chủ lễ đó kết thúc như sau: tôi với tư cách chủ lễ lễ cưới hôm nay tuyên bố kể từ giờ phút này trở đi, anh chấm chấm chị chấm chấm chính thức trở thành vợ chồng của nhau theo luật pháp. Đây là một cái tuyên bố ít nhất là có sự chứng kiến của cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, họ hàng của hai bên, bằng hữu, có thể là vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người. Đó là một tuyên bố mang tính cộng đồng. Một trận bóng được truyền hình trực tiếp, chẳng hạn như trận World Cup, có thể một vài tỷ người trên hành tinh cùng coi. Khi một cầu thủ nào đó chơi xấu, trọng tài vừa giơ thẻ đỏ lên, mặc dù không nói gì hết, chỉ cho cầu thủ đang mang cái áo mà có số nhất định nào, chẳng hạn số 10, thì điều đó được hiểu là một tuyên ngôn mời cầu thủ đó rời khỏi sân. Và tuyên ngôn này được công bố cho mấy tỷ người đang coi trên hành tinh. Tính quốc tế và thế giới của tuyên ngôn đó rất cao. Ngày nay nhờ kỹ thuật số, Internet sẽ là một công cụ, truyền hình, radio là một công cụ rất tích cực, giúp cho chúng ta thực hiện các tuyên ngôn và các tuyên bố ở dạng và diện rộng hơn. Nếu nội dung tuyên ngôn và tuyên bố đó bằng tiếng Anh thì cái cộng đồng thế giới sẽ tiếp nhận đó lớn hơn hơn là các ngôn ngữ địa phương. YouTube, một trang mạng miễn phí, sẽ giúp cho chúng ta truyền đạt các tuyên ngôn và tuyên bố này. Do đó ai có năng lực hoằng pháp có thể dựng các thức phim Phật giáo 5 phút, 10 phút có những nội dung giá trị truyền đạt giá trị đạo đức và huấn luyện nhân cách thì nên tận dụng nó, bởi vì đó là trang web được thế giới truy cập từ đó là nhiều nhất và sử dụng nhiều nhất dưới mức độ video, đặc khi ta chưa có đủ tiền để làm các cái đài truyền hình độc lập, hoặc là do những cái khó khăn về cơ chế ta chưa thực hiện được việc đó. Một ví dụ khác, tại núi Linh Sơn qua điện tích Niêm Hoa Vi Tiếu, theo truyền thống đại thừa, ai cũng phải thừa nhận câu phát biểu sau đây là sự thật: nay ta phó chúc niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng cho thầy Ca Diếp và trao y bát cho vị tổ này. Kể từ đó, lịch sử truyền thừa của Phật giáo đại thừa và nhất là thiền tông ghi nhận tổ Ca Diếp là sơ tổ thiền. Như vậy toàn thể cộng đồng Phật giáo thế giới đại thừa chấp nhận đó như là một tuyên ngôn lịch sử, và tuyên bố đó có ý nghĩa thôi thúc rằng là việc thực tập tâm đó ta lúc đó cần phải được truyền đạt bằng tâm ấn tâm, không bằng ngôn ngữ. Và sự chứng đắc đó phải có một thầy làm thước đo để đảm bảo được sự chứng đắc đó có đúng chuẩn hay không. Đó là cái cách riêng của Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là của Phật giáo Thiền Tông. Truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Nhất Thiết Bộ không chấp nhận quan điểm này. Hai, sự tiêu biểu (representatives) được hiểu là các hành vi phát ngôn mô tả điều mà người phát ngôn tin là có sự thật. Nó là một cái điển mẫu, một cái tiêu biểu về một vấn đề gì đó. Thì đó có thể là một phán đoán về sự kiện, hay là một kết luận, hay là một mô tả đơn thuần. Ví dụ, trong Bát Nhã Tâm Kinh ta có câu: mọi sự vật đều bất sinh và bất diệt. Ở đây nó nói đến cái tính đại biểu của các thực tại vốn là pháp tồn tại trong vũ trụ không ngần mé và không giới hạn này. Hễ cái gì là một thực tại, cái đó không có được sinh ra bởi Thượng Đế và các thần linh, và điều đó nó không bị mất đi một cái vĩnh viễn, từ một cái có trở thành không. Nó được hiểu theo nghĩa kéo theo là chuyển từ dạng này theo dạng khác, tùy theo cách thế và điều kiện mà nó đang hiện hữu. Tính tiêu biểu về phát ngôn này đó là một tiêu biểu về chân lý phổ quát. Tương tự, trong kinh Phật cũng có câu: cái gì chân thật, cái đó không hư vọng. Nghĩa hàm chứa trong trường hợp này là cái đó sẽ không bị ai đánh đổ được, nó là chân lý nghìn đời. Tính tiêu biểu về chân lý trong tình huống này được mô tả là khá cao, mang tính dứt khoát và gợi mở niềm tin vào sự chân thật để khích lệ người ta sống bằng hành chân thật. Ba, sự biểu đạt (expressives). Các hành vi phát ngôn biểu đạt về cảm giác từ người phát biểu bao gồm các trạng thái tâm lý như khổ, vui, ghét, thích, tức là các tình tự tâm lý đối lập, đều được gọi chung là các biểu đạt cảm xúc. Và điều này nó có sức truyền cảm rất mạnh trong truyền thông. Ví dụ, một người bệnh đang nằm trên giường nói với người thăm bệnh rằng: tôi không muốn chịu khổ thọ trên thân thêm một giờ phút nào nữa. Thì đó được hàm nghĩa theo hai cách. A, hãy dùng các phương pháp trợ tử và an tử kết liễu mạng sống tôi đi và tôi sẽ biết ơn. B, lời thỉnh cầu nhờ các bác sĩ, các dược sĩ giỏi điều trị để tôi khỏi phải bị khốn đốn trong khổ thọ trên thân. Và thậm chí C, cố gắng giúp đỡ tôi bằng cách thức anh chị có thể để xoa dịu nỗi đau tôi đang phải trải nghiệm. Sự đưa ra cảm xúc đó nó thường kéo theo các cái phản ứng cảm xúc. Ở đây là một sự trông chờ, mong mỏi, nguyện ước, thậm chí là nài nỉ. Một ví dụ khác, trong kinh Tạng Pali, tuần lễ thứ nhất sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật được mô tả là đang trải nghiệm an lạc hạnh phúc của Niết Bàn, mà chưa có một hạnh phúc nào ngay cả diệt thọ tính được có thể so sánh bằng được một phần trăm, phần nhỏ của nó. Đức Phật chưa vội đi công bố chân lý, trải nghiệm hạnh phúc đó. 6 tuần lễ kéo theo sau được hiểu là Đức Phật đi trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng với một đường kính khoảng 500 mét trở lại thôi. Được biểu hiệu, được hiểu như là các cách thức cẩn trọng để kiểm định chân lý trước khi công bố đó. Điều đó thể hiện một sự biểu đạt về tính trách nhiệm và cam kết chân lý của Đức Phật. Và cái vai trò lương tâm trong công bố chân lý của Ngài là rất cao. Như Ngài không chấp nhận cái tình trạng quá độ, sai rồi sửa, rồi tuyên bố lại, mà Ngài phải thực hiện nó một cách chắc cú bằng kinh nghiệm và sự chứng đắc bản thân trước khi chia sẻ nó với những người có nhu cầu. 4. Tính hiệu lệnh, directives. Các hành vi phát biểu có chủ đích của người nói thường dẫn đến sự làm theo của người nghe hoặc là sự đồng tình. Ta thử liên tưởng đến thế giới động vật đi. Trong một làng về ban đêm, khi có một con chó nào sủa to lên thì đồng thời các con chó còn lại cùng sủa. Trong một hội trường lớn, trong một sân vận động, có một người vỗ tay thật to làm cho tập thể bị ảnh hưởng lây lan tâm lý đồng vỗ tay theo. Do đó khi tổ chức các buổi thuyết giảng, các dân sư cần phải nói với người sắp xếp đó, phải có một người ngồi đó nghe câu gì đó hay đắc chí là phải vỗ tay, để cho tập thể cùng vỗ tay. Mà vỗ tay lên như vậy thì cái buổi giảng đó dầu có rất nghiêm túc đi nữa cũng không có buồn ngủ. Còn quần chúng thì nó gồm có nhiều đối tượng và thành phần, đôi lúc người ta không biết là khen chỗ nào, vỗ chỗ nào, vì ta nghe tới chưa hiểu kịp. Và các phim hài, kịch hài đó, chúng ta thấy là người ta phải ghép cái âm thanh mà vỗ tay chèn vào những câu mà tác giả nghĩ rằng là cần phải cười. Tới lúc mà mình đang suy nghĩ mà thấy người ta cười, cái mình cười theo luôn, nó cũng tạo ra hấp dẫn. Do đó phải biết phối hợp thì hiệu lệnh mới được thực thi ở một cách cao. Ví dụ như giảng cho thanh thiếu niên 6-7 tuổi đến 13-14 tuổi, mình đang kêu gọi chúng thực hiện 5 không. Thứ nhất, không ma túy rượu. Thứ hai, không thuốc lá và chơi bời. Thứ ba, không bỏ học. Thứ tư, không bạn bè xấu. Và thứ năm là không bất hiếu với cha mẹ. Mà không có những cái hiệu lệnh mà mình lên cấp thì chúng không làm. Thì thường ta có thể sử dụng những cái chiêu sau đây. Nếu các cháu và các con thấy việc đó là làm dễ ẹt thì hãy cùng nói: con xin phát nguyện làm. Chúng nói lên răng 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 liền liền. Còn không kêu nói im re. Và nói xong rồi nói: xin dành tràng vỗ tay để tán dương cái sự phát nguyện đó. Nó mừng hết lớn. Sau đó nó có cái kích thích tác động nhất định nào đó. Đó là truyền một hiệu lệnh cách cho người nghe và làm cho người nghe cảm thấy phấn chấn. Còn cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh á, khi đọc tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình: tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Đó, nghe. Như vậy là nội dung truyền đạt đây là dính câu ạ. Mỗi người có một cách thức truyền đạt những hiệu lệnh cách. Và nhà hoằng pháp giáo dục Phật giáo cần phải lưu tâm đến hiệu lệnh cách này. Đối diện với một người đang thất điên bát đảo bởi cảm xúc, thông qua các lời nhỏ to tâm sự trong nhà quầy phố, nhà tư vấn Phật giáo có thể đề nghị con: đừng nên bận tâm chuyện thị phi nếu muốn được an vui. Thì tự động người ta thấy là như vậy, đầu mối của mọi rắc rối mà tôi đang có là do vì tôi kẹt vào thị phi đó. Một người đến kể dai, kể dài, kể dở về những niềm tin mê tín do đi thầy bùa, thầy ngải hay là thầy bói toán, thì người tư vấn tâm linh muốn kết thúc mà có hiệu quả cao, không phải tiếp tục lời đó nghe. Nếu anh chị có tiền mà không biết làm việc gì, hãy đến đưa tiền tôi làm từ thiện cho. Như chớ đừng đi đến những thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng số, thầy động bóng, thầy địa lý, thầy phong thủy, vân vân. Nói như vậy là tự động người ta sực tỉnh liền à. Chứ mà ngồi đó mà nghe người ta tâm sự ra, ta nói 2 tiếng chưa hết, nhất là quý bà, thì cảm xúc họ nhiều đó. Khi họ diễn đạt rồi cái nó giống như là suối chảy tuôn trào. Mà nghe mà tư vấn tâm sự như thế là rất là điên luôn á. Các nghề bác sĩ tại Hoa Kỳ, bác sĩ tâm lý là giàu nhất. Vào những năm 93-94 đó, 1 giờ tư vấn với bác sĩ tâm lý là $100. Thời điểm này có thể lên đến $150. Đang khi các bác sĩ thông thường 1 giờ làm việc có $25 được xem là ngon rồi, thì bác sĩ tâm lý có thể có tiền lương từ gấp 4 cho đến 6 lần. Người lắng nghe cái khổ đau người khác là một nghệ thuật. Không khéo rồi người ta xả ra mình lãnh đủ hết. Do đó làm thầy tu thì thường trong các chùa các hòa thượng nói là nhớ là đừng có thuyết pháp chợ đen. tâm sự rồi tư vấn rồi những chuyện nó không đâu, mệt lắm, vừa mệt mình vừa mất thời giờ và vừa dễ vướng tình cảm. Cho nên chuyện nào cần tư vấn thì tư vấn, chuyện nào không cần thì ta hướng dẫn lên nghe băng giảng nào đó của mình ở trên mạng hoặc là của giảng sư khác nếu có khỏe ra, mình khỏi phải nghe những thứ không cần nghe. Hoặc ta có câu khích lệ những người đang bị trầm cảm hay là bị mệt mỏi do bận rộn, hãy giảm stress để sống hạnh phúc hơn. Đó là một hiệu lệnh cách. Stress và hạnh phúc là đối lập nhau, không thể đồng hành. Muốn có hạnh phúc và giảm stress, muốn giảm stress thì phải giảm việc, giảm âm đờm, giảm chấp trước, giảm mắc ngú, giảm gây sự, giảm gây lộn, giảm thắng thua, vân vân. Thì tự động người đó có tâm bình yên và lối sống bình yên. 5. Cam kết, commissions. Có những tình huống hành vi phát ngôn dẫn đến một sự cam kết, và buộc người nghe cũng dẫn đến một sự cam kết đồng tình đối với một sự kiện hiện tại hay là một sự kiện tương lai. Trong sự kiện tương lai thì các lời phát nguyện độ sinh của Đạo Phật đó mà cam kết rất cao. Ví dụ ta có tứ hoằng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, ta cam kết với cuộc đời và chúng sinh rằng tôi sẽ độ các chúng sinh, dầu số lượng chúng sinh là không cùng tận và độ không thể hết, đời này sang kiếp khác khi có mặt với con người tôi tiếp tục làm công việc dở dàng đó. Hòa thượng Thích Trí Thủ phát nguyện trước khi qua đời, nếu làm 10 đời trong kiếp sau tôi sẽ làm chủ tịch nước hay là tổng thống, nếu làm người xuất gia tôi sẽ tiếp tục làm tăng thống. Đó là lời phát nguyện lớn. Và phong cách sống của hòa thượng là phong cách của một nhà lãnh đạo rất chuẩn mực, rất điển mẫu. Cho nên thời kỳ hòa thượng lãnh đạo và làm đó, số lượng các vị tăng tài đến đầu phục và nhận ngài làm thầy y chỉ rất nhiều. Hiếm có một vị nào có được cái tầm vóc và sức thu hút tương tự như thế. Thiền sư Thích Thanh Từ là người đón nhận được đệ tử y chỉ nhiều nhất. Nếu hòa thượng Trí Thủ với y chỉ là những người trí thức tu sĩ, thì đối với Thích Thanh Từ là các nhà trí thức thực hành. Và chỗ đứng của thiền sư Thanh Từ về lĩnh vực này là cũng độc nhất. Về việc xuất gia trực tiếp với số lượng nhiều đông thì thiền sư Nhất Hạnh là số 1. Hiện nay trong nước và nước ngoài có trên 600 đệ tử xuất gia, mà phần lớn có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ. Vì vậy đó con đường hoằng pháp của thiền sư với sự trợ giúp của các đệ tử thành công rất cao. Ta thử khảo sát lời phát nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư trong cái Dược Sư. Khi tôi thành đạo Vô Thượng Bồ Đề, ai đói tôi cho ăn, ai khát tôi cho uống, ai lạnh tôi cho áo quần mặc, rồi sau đó ai đói về khổ đau tôi mới ban pháp vị nhiệm màu. Cái cam kết này rất sâu sắc, đó là phương pháp hành đạo. Vật chất đi trước, tình cảm theo sau. Tức là hỗ trợ những cái mà ta có nhu cầu trước. Nhu cầu tâm linh là nhu cầu cao cấp, nhu cầu văn hóa là nhu cầu kế đến. Hưởng thức về văn hóa và tri thức đó, nó chỉ là mối quan tâm của những người giàu có này, và những người trung lưu, thượng lưu trở lên. Còn giới quần chúng bình dân đó, cái mà họ quan tâm là cơm, áo, gạo, tiền. Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, nhắn được cái mấu chốt này do tham khảo Phật giáo. Và đang khi Phật giáo chúng ta có những cái kỹ năng đó, nhưng chúng ta lại ít quan tâm đến. Chúng ta không có những trung tâm tư vấn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ nghề nghiệp trong các chùa như là ở tại các nhà thờ của Tin Lành. Do đó cái tính cam kết để giúp cho người khác cùng đi theo một cái gì đó về lý tưởng, về cộng nghiệp như mình đã mong ước là không đạt được cao. Thì đó là bốn phần quan trọng trong học thuyết hành vi phát biểu. Còn các phần còn lại như là sự kiện phát ngôn, bao gồm tính lịch sự, tính thể diện và sự nói kết giữa tính lịch sự và thể diện á, tương tác lẫn nhau, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu vào buổi kế tiếp. Nói tóm lại, việc học học thuyết về hành vi phát biểu á, người tu học Phật sẽ thấy rất rõ rằng là Phật giáo có lợi thế hơn, vì chúng ta có bốn đạo đức trong truyền thông và từ ái trong truyền thông. Nhờ đó đó, các phát biểu chúng ta sẽ mang cái tính cam kết, rồi hiệu lệnh, biểu đạt, tiêu biểu và tuyên ngôn, làm cho người nghe đó có thể lắng nghe, thực tập theo, nhờ đó được ăn vui và hạnh phúc hơn là các triết gia chỉ đưa ra học thuyết đơn thuần nhưng mà tính thực thi và cam kết từ người nghe là không có. Xin kết thúc tại đây.